Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2011. Trong những giai thoại thiền của Nhật Bản có câu chuyện thiền khá là vui. Dường như là ngày Nhất Hưu, tôi không biết có nhớ chính xác tên hay không, nhưng mà ngài có một giai thoại rất vui, đó là khi ông tọa thiền thì ông hay ngủ gục lắm, ông cứ gục lên gục xuống. Thế rồi thiền sinh ở trong tu viện người ta cười ông, ta nói là thầy là một vị viện chủ, là một vị thiền sư dạy cho những thiền sinh tu tập. Thế nhưng mà thầy ngồi thiền thì ngủ lên ngủ xuống như thế thì có nghĩa lý chi? Ông nói trong cái lúc tọa thiền đó, ta đi gặp các vị thánh. Tất nhiên là cái điều ông nói đó là một cái câu chọc cười thiên hạ, và cũng né tránh cái chuyện ngủ gà ngủ gật của ông. Thế nhưng mà rồi trong thiền viện thì các thiền sinh người ta lại bắt chước, người ta cũng vừa ngồi thiền vừa ngủ như thế. Rồi ông hỏi chứ tại sao các ông tọa thiền mà không có tỉnh táo mà cứ ngồi ngủ lên ngủ xuống? Thì thiền sinh cũng trả lời: thưa thầy, con cũng đi gặp các vị thánh của con vậy. Thưa các vị, họ đâu biết rằng ngài Nhất Hưu, ngài có một cái ấn tượng lúc mà ngài mới lớn nó rất là đậm trong tâm thức ngài, cho nên lòng ngài tràn đầy từ bi. Cái ấn tượng đó là có một buổi trưa sư phụ của ngài đi vắng và ngài buồn ngủ quá, cho nên ngài nằm sải chân ở ngay cái cửa của chánh điện đi vô đó, ngài ngủ dăng tay dăng chân ra ngủ ngay cửa đi vô chánh điện. Thế là sư phụ của ngài đi Phật sự về, thấy cái chú điệu nhà mình, tức là chú nhỏ, nó ngủ nó dăng tay dăng chân như thế, nó cản đường không cho mình đi vô. Ông không biết làm sao, ông đứng chắp tay ông xá xá, ông nói xin lỗi con, xin lỗi con. Thế rồi ông nhẹ nhẹ ông bước qua đi vô. Và cái việc làm đó, vị thầy bổn sư tưởng rằng Nhất Hưu không biết, nhưng quá ra ông đã thức rồi. Thế nhưng vừa mở mắt thì thấy thầy cũng vừa về, cho nên không biết làm sao, đành nhắm mắt là lòng ngủ, nằm yên đó. Và cái việc làm đó, cho nên thầy khởi cái lòng từ bi rất lớn, là thầy nghĩ mình hy sinh cái đời sống của riêng mình, làm hết những cái Phật sự lớn nhỏ trong già lam, để cho đại chúng có được cái điều kiện an ổn để tu tập. Do vậy cho nên cả cuộc đời của ông thiếu ngủ triền miên. Và thiếu ngủ nhiều cho nên khi tọa thiền thì nó không có tỉnh táo. Rồi cứ ngồi thì yên yên thần trí nó thư thả, rồi ông hay chìm trong cái giấc ngủ. Thế cho nên đại chúng thấy ông cứ ngủ gà ngủ gật mà đâu biết rằng ông là một vị thầy có đại tâm từ bi, hy sinh bản thân mình để cho đại chúng có thì giờ tu tập. Do vậy cho nên giấc ngủ nó không đủ, cơ thể nó có một cái mong muốn ngủ. Và sau khi đại chúng biết ra được điều này thì họ vô cùng quý kính ông. Thế nhưng mà rồi khi họ biết ra được vị thầy già của mình hy sinh cả sức của mình để cho đại chúng có được cơm ăn áo mặc, có được cái già lam khang trang, có được cái điều kiện tốt lành để tu tập, thì cũng là cái lúc mà sức khỏe của ngài Nhất Hưu nó mỏi mòn, và không bao lâu sau đó thì ngài đã đi. Và câu chuyện này nó vừa vui mà nó cũng vừa cảm động. Vui đó là một vị thiền sư rất là lớn, lỗi lạc, dạy đạo cho thiên hạ. Thế nhưng mà ngồi thiền thì cũng có đôi lúc ngục lên ngục xuống. Rồi người ta hỏi, đệ tử nó hỏi thì cũng không có buồn giải thích những cái lý do chi, chỉ có nói một điều rất là tức cười, đó là ta ngồi thiền ta ngủ là do vì ta đi gặp các vị thánh. Đó là cái vui thứ nhất. Cái cảm động đó là dù rằng ông Dư biết là những người tăng chúng trẻ họ lười nhác cái công trình tu, họ viện cái cớ là bắt chước mình, nhưng mà kỳ thực tâm của họ nó dễ vui, nó không có tinh tấn. Nhưng mà Ngài không có rầy la chi cả, tức là lòng tràn đầy từ bi, nó rất là cảm động. Thậm chí cho đến lúc sức khỏe mỏi mòn trả lệnh hài cho tứ đại, người ta mới biết ra đây là một vị thầy già tâm rất là Bồ Tát, đại tâm thương chúng, làm hết mọi việc nặng nhọc để cho chúng tu. Đó là những cái điều rất là cảm động về một vị thiền sư Nhật Bản. Thế rồi cái chuyện của chúng ta ở đây đó là có khi nào các vị ngồi thiền rồi các vị đi gặp các bậc hiền thánh không vậy? Nếu gặp hiền thánh được thì tốt. Thế nhưng mà có khi mình ngồi thiền mình không có gặp hiền thánh, mình thả lòng mình đi đâu? Về thăm nhà. Rồi có khi về tìm những cái kẻ mà mình thù hận ghét vơ đó, mình xỉa xói vào mặt người ta, tại vì mình bị chửi một phen rồi nhưng mình chưa có việc chửi lại, cho nên thay vì ngồi thiền để tâm nó yên thì ngồi thiền đó mình chửi, mình vợ trách người ta hoặc mình đổ sân si. Thế cho nên thưa các vị, cái giây phút ngồi thiền dự tâm lại an trú được ngay bây giờ và ở đây nó rất là khó. Mình thử làm một việc là ngồi rất là thông dong, đừng ngồi thiền chi cả. Tại vì khi các vị ngồi thiền thì trong tâm của các vị nó phát sinh một cái ý thức khống chế tâm mình để cho nó yên thôi, thì tâm của mình nó rất là khó yên. Thế nhưng một lúc tình cờ nào các vị thử ngồi như ngồi chơi thôi, không bận tâm gì hết, rồi các vị để ý coi là tâm thức mình ở yên hay là nó đi chơi, thì các vị biết ngay. Thưa các vị, tâm nó đi rất là nhanh. Người ta bảo rằng sao xẹt thì nhanh, nhưng mà kỳ thực tâm của chúng ta nó đi nhanh hơn cái tốc độ của ánh sáng rất là nhiều. Vừa nghĩ là tới nơi. Ví dụ như tôi đang ngồi đây, ai gửi cho tôi biết gì về quê hương tôi hay nhà tôi hay là bà cụ tôi thì liền tức khắc tôi về tới Việt Nam ngay. Tâm tôi nó hiện lên ngôi nhà bà cụ tôi ngồi hoặc ngôi chùa của tôi, tức khắc, không có cần phải mất một phút giây nào sau hết. Mình cứ tưởng rằng cái sóng điện thoại nó lan rất là nhanh, và thưa các vị, nó còn chậm hơn nhiều so với tâm thức của các vị. Và tâm thức mình nó nhanh đến độ nào thì nó cũng nói cho mình biết một điều là khi mình trả hình hài về cho các bụi, nghiệp làm nghiệp dữ của các vị nó dẫn các vị cũng nhanh như thế. Có khi mình không cần quá thân trung ấm. Thiện nghiệp của các vị lớn thì vừa tắt thở thì các vị vừa sinh thiên. Còn ác nghiệp các vị lớn thì vừa nhắm mắt thì thần thức các vị rớt vô những cái cảnh tối tăm u ám hoặc địa ngục liền, chứ không có đợi một phút giây hay là mất 49 ngày nghe kinh kệ đàng hoàng, ăn uống no nê rồi mới đi. Không có chuyện đó đâu. Tức khắc trong một sát na thôi là nghiệp ta sinh về cái nơi đã được quy định thôi. Tâm ta nhanh đến như thế nào thì nghiệp dẫn ta thọ sanh nhanh như thế ấy. Thế thì các vị hình dung cái là tâm của mình nó có cái mức độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, thì mình làm sao để giữ cho nó yên lại, nó an bình và nó dừng lại ngay nơi lúc mình tọa thiền, làm sao để giữ được? Rất khó. Thưa các vị, do vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy chúng ta cái phương pháp thiền tập để bắt đầu đi vô, đó là an trú tâm ngay nơi hơi thở để tu tập. Trong tạp A Hàm có bài kinh rất hay, mình kể lên đây cho các vị nghe rồi chúng ta đi vô cái sự thực tập hơi thở. Một hôm vào đầu mùa ăn cư, Thế Tôn kêu A Nan tới nơi này. A Nan, trong 3 tháng ăn cư này Như Lai sẽ độc cư thiền tĩnh trong núi rừng vắng. Ông và kể cả 1250 thầy tỳ kheo không được phép đi vô quấy nhiễu Như Lai. Chỉ được phép đem cơm và một thị giả bưng đến để một chỗ nào đó rồi lắc cái tiếng linh, rồi Như Lai đến nhận bát thọ thực thôi, không cần tới chăm sóc hầu hạ hay là làm thị giả ta. Và nếu có thầy tỳ kheo nào từ phương xa về hỏi thăm Đức Thế Tôn hoặc ngoại đạo hỏi chứ, 3 tháng trong rừng vắng Như Lai làm cái chi, thì các ông hãy trả lời rằng trong 3 tháng Đức Thế Tôn an cư bên núi rừng để làm một việc là thở vào nhận biết hơi thở đi vào, thở ra nhận biết hơi thở đi ra thôi. Thế thì các vị hình dung coi, điều thứ nhất đây là một vị Thế Tôn, điều thứ hai Ngài đã sạch hết lậu hoặc chứng thánh quả rồi, thế mà Ngài còn thiền tọa công phu 3 tháng. Và cái phương pháp thiền tọa của Ngài không phải là cái gì ghê gớm, mà là niệm hơi thở thôi thưa các vị, tức là nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra thôi. Và Ngài A Nan hỏi và bạch Thế Tôn, Ngài đã chứng quả chánh giác, thành tựu được quả vị Phật, thế sao Thế Tôn còn phải an trú tâm ngay nơi hơi thở? Thế Tôn nói, điều thứ nhất, ta tu tập như thế này để làm chỗ tựa cho chư tỳ kheo nương theo pháp hành này để có niềm tin vững chắc và thành tựu được quả A-la-hán. Điều thứ hai, ta cũng thực tập trên phương pháp này để làm chỗ tựa muôn đời cho chúng sinh trong hành tinh này để họ phát khởi tâm mà tu. Điều thứ ba, an trú ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra để thân ta khỏe mạnh, ít tật bệnh và được an ổn. Có vậy mới làm luộng phước được cho cõi trời và cõi người. Đó là đôi điều trong bài kinh Tạp A Hàm Đức Thế Tôn dạy. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ nơi đây là không có con đường nào khác ngoài con đường nhiếp tâm nơi hơi thở để các vị đi vào thiền tập. Mình chưa từng quen với việc tu, mình chưa từng ngồi điều tâm, thưa các vị, vừa ngồi là tâm của mình nó đi lung tung, nó chạy đông chạy tây, nó đi chơi. Cho nên một phương pháp tuyệt vời nhất giúp cho chúng ta an trú được tâm thì thưa các vị, ngoài phương pháp nhận biết hơi thở vào ra thì không có phương pháp nào khác cả. Và điều này thưa các vị, từ cái người mới tập tu như chúng ta cho tới các bậc thánh đã chứng A-la-hán quả, cho tới Đức Thế Tôn đều phải thực tập trên cái hơi thở mà đi vô thôi, không có con đường khác. Thế thì các vị có thể nói một câu là tôi thiền tập hoặc tôi niệm Phật hay tôi tu tập làm cho tâm tôi an và tôi không cần nương vào hơi thở được không? Thưa không. Thế cho nên cái điều mình chia sẻ đầu tiên là để làm quen với con đường thiền tập, chúng ta phải đi vào từ hơi thở thôi, không có con đường khác. Bây giờ mình học mấy hơi thở thôi, học 2 hơi thở thôi. Điều thứ nhất, thở vào nhận biết tôi đang thở vào. Câu này đúng hay sai? Trước tiên hỏi thăm câu này đúng hay sai. Thấy chừng như đúng, thế nhưng mà sai. Sai chỗ nào? Thưa các vị, có một chữ thôi nó làm sai. Thở vào, nhận biết hơi thở đang đi vào, chứ không phải tôi đang thở vào. Đúng đó là như vậy. Hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra. Các vị là cái người nhận biết, chứ tôi không phải đang thở. Tôi là năng lực nhận biết chói sáng, đang thấy hơi thở đang đi vô, đang thấy hơi thở đang đi ra. Giản dị vậy thôi. Và thưa các vị, câu này điều thứ nhất đó là nền tảng để chúng ta thực tập làm cho tâm an trú. Mình giải thích từ từ. Ý thứ nhất, mình vừa thưa cùng các vị là tâm ta nó hay chạy đi chơi, nó chưa bao giờ dừng một chỗ. Và mình tập cho nó dừng một chỗ không phải chuyện dễ đâu. Các vị tập một điều rất là gần, đó là các vị thử nhìn một điểm mà mắt các vị đừng có lay động qua được không? Không. Mắt chúng ta nó luôn có một độ lay động rất mịn. Ví dụ thế này, ví dụ như mình nhìn vào màn ảnh của máy vi tính, hay là nhìn vào cái màn ảnh của cái tivi, mình tưởng là ánh sáng đó bình thường, nó không có lay động. Thưa không phải. Cái quỳnh quang Tức là cái ánh sáng của màn ảnh nào nó cũng có một cái độ nháy nhất định của nó. Những cái hạt ánh sáng nó rất là mịn nhưng mà luôn luôn nó di động. Và từ cái điều này người ta nói một câu thế này: kỳ thực là mình đọc sách á, đọc từng trang sách á, thì nó tạo được cái sự chú ý. Thế nhưng mà các vị đọc những cái thông tin trên mạng, hoặc là các vị lên máy, các vị sử dụng máy vi tính càng nhiều thì nó càng làm cho tâm thức của các vị mất tập trung, chứ không phải phát triển được năng lực thông minh gì cả. Điều này rất thiệt. Tại vì cái độ di chuyển, độ lay động, nó luôn xây dịch, nó làm cho tâm thức của chúng ta dễ tán loạn vô cùng. Chưa nói đến cái chiều thâm sâu là làm cho tâm thức mình dừng lại ngay nơi hơi thở để nhận biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra gì cả. Hãy nói đến cái chuyện cạn nhất là mắt của mình chú tâm một điểm, mình chưa chắc đã làm được. Mắt của mình nó luôn có một độ lay động, độ rung. Và thưa các vị, có một lần mình đã nói với các vị là người ta tập thôi miên thôi đó, tập thôi miên thôi đó. Người ta chưa cần vận dụng ý thức của người ta để có thể làm cho cái đối tượng bị thôi miên nó chìm vào giấc ngủ và lặn sâu vào quá khứ. Người ta tập ban đầu cái điều phải làm đó là ta nhìn không được nháy, không được lay động, không được chớp mắt. Và người ta làm được như thế thì mới có năng lực hút hồn được cái người đối diện với mình, mới sai khiến được người kia. Tại sao vậy? Tại vì mắt của các vị vừa chớp thì cái mạch điện của tâm thức các vị cắt liền, rồi các vị phải mở ra nối lại, cho nên nó rất là đứt quãng, nó không có cái năng lực đủ mạnh để khiến người ta chìm vào giấc ngủ và đi sâu vào những cái tầng tâm thức của quá khứ. Một cái lai động nhỏ thôi thưa các vị là dòng tâm thức của các vị nó bị cắt. Đó là lai động ở vật lý. Rồi cái lai động ở tâm thức của các vị, ví dụ như tâm thức của chúng ta nó bị lai động, nó vừa nghĩ cái này, cái đó lại nghĩ cái khác. Tâm thức nó luôn xẹt đi xẹt về nhanh hơn cái sao xẹt nữa. Thế thì không có đủ cái năng lực chánh niệm để có thể soi thủng được vô minh. Và năng lực chánh niệm không đủ dày á, thì thưa các vị, mình sẽ không có khả năng nhận diện được phiền não, không có khả năng nhận diện được cảm thọ đến và đi sinh và diệt, mà tôi là cái người nhìn biết cảm thọ đến đi sinh diệt. Chúng ta tu mà không thể tiến bộ được, chúng ta vẫn đồng nhất ta với cái buồn vui, giận ghét, bất an, là do vì ta chưa có được cái định lực, chưa có được cái năng lực chánh niệm. Và cái năng lực chánh niệm này thưa các vị không phải là cái quà tặng không cho ai hết. Và các vị cũng không bỏ tiền ra mua được. Các vị cũng không thể bằng cái cách mà các vị nghe pháp tối ngày sáng đêm mà các vị làm được cho đời sống các vị nó tràn đầy năng lực chánh niệm. Các vị dù có đi theo bén gót một thầy cực giỏi thì các vị vẫn phiền não như vậy mà thôi, nếu các vị không tu. Chúng ta đừng tưởng rằng ta là đệ tử của thầy nọ thầy kia, hay là ta quy y với chùa nọ chùa kia, hay là ta đi học pháp từng bữa, không thiếu bữa nào mà ta phát triển được đời sống tu của ta. Anh chuyển biến được hay không là do anh có chịu thực tập hay không. Và kỳ thực là nếu người ta quyết lòng tu thì thưa các vị, người đó vô cùng trân quý đời sống của họ. Họ không có phí phạm, họ không có nhiều thời giờ để thị phi với ai hết, họ không buồn ngó ai hết. Họ ngó họ còn không đủ ngó ai. Chắc chắn là người đó đủ thông minh để hoàn tất cả cái năng lượng đời sống họ về nơi tự thân họ. Họ làm mỗi việc thôi. Đời sống không đủ dài để chúng ta thả trôi cuộc đời mình bồng bềnh trong những chuyện thị phi dở hay tốt xấu của nhân thế. Thế mà chừng như cái điều này nó, thưa các vị, dường như nó rất là xa lạ với người Phật tử chúng ta. Phật tử chúng ta thích cái chi vậy? Lao sao cúng dường, lao sao đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, hết thầy này tới thầy nọ, cứ chạy tới chạy lui lăng quanh lắng quắng thôi. Chứ còn kỳ thực là các vị chưa làm một điều, đó là quay ngược về tự thân các vị, có niềm tin với chính các vị để lo tu. Không ai cứu vớt đời ta bằng ta hết. Đức Thích Tôn cũng không thể cứu các vị, các vị phải tự cứu lấy mình thôi à. Thế mà chúng ta vô cùng vụng về, có khi mình luyện cả một đời mình cho hết cái chuyện tin ông thầy này tới chuyện tin ông thầy kia, trong khi chánh pháp Phật dạy chúng ta là quay lại tin ta chứ không phải tin ai hết. Các vị là người có năng lực làm chủ đời sống của các vị. Nếu các vị quay về nhận cho ra cái gì là sinh diệt nơi các vị, cái gì là bất sinh bất diệt, có niềm tin rồi thì thưa các vị, không có ai lai chuyển được ta cả. Và chắc chắn một điều là ta không có vụng về luyện đời mình trong những chuyện buồn vui vô ích. Nhân thế, thưa các vị, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện phải, chuyện quấy của ông A và B, nó tràn trên hành tinh này. Ai cũng có những nỗi niềm của họ, ai cũng có quá khứ vui buồn của họ. Và ta chọ mũi mình vào đời sống của người khác, ta làm được chi? Ta làm được chi cho họ và cho mình? Thưa, nó càng gây cái phiền muộn cho chính ta, rồi nó làm cái chi nữa? Nó phí thì giờ một cách rất là vô ích. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, để làm cho tâm mình an trú, ý thứ nhất, ta cắt bớt hết tất cả những cái chuyện rủi ro xuôi ngược. Những cái chuyện gì dù cho ngày mai thì trời có sập đi nữa, nhưng mà ngày mai là chuyện của ngày mai. Chuyện bây giờ là ta an trú tâm ngay nơi thở, để làm cho tâm mình nó an trú vững vàng. Cái chuyện đó rất là quan trọng. Khi mình chưa làm được cho năng lực mình nó đủ dày đủ hùng á, thì thưa các vị, mình sẽ cả một đời không có tiến bộ gì trong cuộc sống tu hành cả. 100 năm tu chưa chắc ta tiến bộ, nếu anh cứ thả phập phiều đời sống anh như thế. Và cơ may nó không đến lần thứ hai. Thưa các vị, cái sự may mắn của đời người để có được một hình hài, có khi các vị không dễ tìm nữa đâu. Các vị mất một hình hài này rồi, đừng có hòng tìm lại được, nó mất công. Để các vị khi cái điều kiện đời sống mà nó đổi thay một chút, cái điều kiện học Phật nó lệch đi một chút, thưa các vị cũng khó mà tìm cái cơ hội để học Phật, chứ đừng nói chi là tìm được một hình hài. Thế thì ta hãy trân quý đời sống của mình cho đủ, bằng không thì thưa các vị, cuộc đời mình bập bềnh trên nhân thế 70 năm phù du qua cái bèo. Đó là mình nói chuyện thả trôi cuộc đời mình một cách vô ích. Cái điều thứ hai, có khi mình nhìn sâu hơn nữa là có khi 70 năm của đời người mình luyện mình vô cái chuyện phiền não bất an, mình tàn phá mình, nó dễ hơn là mình nuôi dưỡng mình. Chuyện này chúng ta đã từng làm. Thế cho nên cái điều đầu tiên để xây dựng được cái nền tảng làm cho tâm nó an trú, nó vững chãi, nó dâng lên cái năng lực tu tập, thì điều đầu tiên các vị phải làm đó là loại bớt những cái phiền muộn nó không cần thiết dính với đời sống ta. Ta hãy loại trừ đi tất cả những cái được gọi là thị phi hay dở phải quấy của cuộc đời đó, thưa các vị, nó không cần thiết để cho các vị bận tâm đâu. Đó là ý thứ nhất ta nên làm để trân quý đời sống mình cho đủ. Ý thứ hai, thưa các vị, là mình hãy lợi dụng từng phút giây của đời sống để tu, chứ mình đừng nghĩ là phải có được một giờ phút nào khác cả. Ý thứ hai, tại sao phải lợi dụng từng phút giây? Mình tìm một cái giờ rảnh có dễ không? Thưa, không có. Tại sao? Chưa hề có một đời sống nào trong nhân gian này nói là tôi cần trọn vẹn thì giờ rảnh rang để tu mà có được. Không hề. Thân của các vị còn sống, nhịp tim của các vị còn đập, hơi thở còn vào ra, nghĩa là ta đang còn bận rộn đó. Tim ta nó có nghỉ hồi nào đâu, máu ta nó có dừng lại đi nghỉ ngơi lúc nào đâu. Thế thì sẽ không có một phút thì giờ nào gọi rằng thì giờ rảnh hoàn toàn để ta tu hết. Không có xếp hết mọi chuyện lại đi tu được. Tu là cái chuyện nó xảy ra cùng một lúc với cơ thể đang sống, có nghĩa là cùng một lúc với cái sinh hoạt vận hành của cả một ngày, chứ không phải là đợi tới giờ rảnh tôi mới tu được. Không hề có chuyện đó. Mình phải đi tới đi lui tu được nè. Lại Phật cũng tu, rửa chén cũng tu, ăn cơm cũng tu, quét nhà cũng tu, giặt áo cũng tu, vân vân, mọi việc. Còn bằng nói để tôi đợi có chút thì giờ rảnh tôi mới công phu thực tập thì đừng hòng có một chút thì giờ nào rảnh. Đó là ý thứ hai. Và các vị thử hình dung coi, nếu chúng ta thông minh lợi dụng từng phút giây của đời sống tôi thì ta có được bao nhiêu thì giờ trong một ngày? Bỏ thì giờ ngủ không tính, vừa thức giấc là có thì giờ đó. Có phải vậy không? Vừa mở mắt ra, cái việc đầu tiên phải làm là an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Đó là tu. Và nếu mình không làm được điều này thì đừng hòng có được thì giờ tu cho mất công. Cho dù các vị được người ta nuôi, không làm gì đóng móng tay, có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở và mọi việc có người khác làm, các vị cũng sẽ không có thì giờ. Tại sao vậy? Tại vì tâm của các vị chưa gắn liền với sự tu, cái niềm đam mê tu các vị vẫn còn chưa có. Thì cho dù các vị có nhiều thì giờ, các vị vẫn hoang phí thì giờ của các vị một cách vô tội vạ. Chứ đừng nói là tôi phải có thì giờ tôi mới tu. Không hề có chuyện đó. Mình đừng nghĩ là một người xuất gia mới có thì giờ tu, cư sĩ không có thì giờ. Thưa, không có chuyện đó. Cư sĩ hay xuất gia chi, nếu anh thực sự trân quý đời sống anh rất là sợ vô thường, anh sợ cái chết đến với anh. Thế thì ta sẽ có mọi cái điều kiện và mọi thì giờ trong một ngày để tu. Mình đừng hòng là xô dạt hết tất cả những trách nhiệm của mình cho ai đó để mình có thì giờ. Không hề có chuyện đó. Trách nhiệm thì cứ trách nhiệm, nhưng mà nếu anh thương quý đời sống anh kính sợ vô thường thì anh làm khởi phát cái năng lực tu nơi anh thôi. Đó là ý thứ hai, hãy lợi dụng từng giây phút của đời sống. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, sẽ tới lúc các vị mơ ước có một chút thì giờ thở một hơi không được. Lúc đó là lúc nào vậy? Thưa các vị, cái lúc đó là cái lúc mà hơi thở hấp hối. Các vị mơ ước là tôi có được một phút giây hơi thở tôi thông dong, có được không? Không hề. Cái lúc mà mình một chân đặt vô hòm rồi thì lúc đó thưa các vị kiếm một chút thì giờ thảnh thơi của thân để tu không có. Mà thông thường thì tình trạng của chúng ta là chúng ta đợi tới lúc cận tử rồi chúng ta mới giác ngộ. Cả một đời mình làm ác, đợi cái quả ác nó đến rồi cái mình hoảng loạn vô cùng, mình tiếc là tại sao tôi không làm lành, tại sao tôi không có sống một cách thông minh để giờ này tôi chuốc cái quả tội như vậy. Có khi cả một đời mình gây rất là nhiều ân oán với người chung quanh, chưa từng thi ân với ai cả, chưa từng thể hiện một cái điều làm thiện gì đối với ai để gây cái sự cảm tình của người đối với mình. Tới chừng mình nằm bệnh rồi đó, chuyện gì nó phát sinh? Người ta sợ mình như sợ gai xương rồng, không ai dám tới gần. Cái mình trách trời, trách người, sao tôi thế này mà không ai tới thăm tôi hết. Nhưng mà bình thường mình đã dễ thương đâu để cho người ta thăm. Cho nên thường thường ta đợi tới cái phút vô cùng muộn màng rồi ta mới hối hận. Thì tình trạng cũng giống như thế. Thưa các vị, nếu không lợi dụng giây phút để làm từng việc lành trong đời sống của ta thì sẽ tới lúc các vị muốn làm một thiện sự làm không được. Tại vì hình hài của các vị nó rã rời, cơ thể các vị nó đòi hỏi ra đi, nó đang đợi để đẩy vô lò thiêu, cho nên nó không còn chút thì giờ nào cho các vị để các vị thực tập đâu. Cho nên người thông minh phải biết thương mình ngay bây giờ, bằng không thì rất là muộn. Rồi cái điều thứ ba, thực tập như thế nào? Trên hơi thở đây, thở thì ai chẳng từng thở. Thế nhưng mà thưa các vị, thiền tập trên hơi thở nó khác với hơi thở bình thường của chúng ta vô cùng. Mình giải thích đôi điều để các vị lưu ý. Thông thường cả một đời người chúng ta dường như chưa bao giờ để cho cái tâm nhận biết của chúng ta gắn liền với hơi thở của chúng ta. Ta thở một cách vô ý thức, tức là Thở là cái việc gì? Như một món quà tặng thiên nhiên tặng cho ta. Ta không hề bận tâm gì tới hơi thở ta cả. Lúc nào thì lúc ta nhớ tới hơi thở của mình đây? Lúc nào? Xuyển lúc ta nhớ. Thở không được, nó ngột ngạt quá, ngạt mũi, há miệng ra mà thở, khô cả cuống họng. Cho nên mình cảm thấy, ôi giá mà bình thường tôi thở bằng mũi bình thường thì hay biết bao nhiêu, tôi sẽ hạnh phúc biết mấy. Tôi thưởng thức từng hơi thở của tôi vô cùng trân quý. Thế thì đợi tới lúc các vị lưu ý tới hơi thở thì hơi thở của các vị nó đã không còn bình thường. Trong khi, thưa các vị, hơi thở nó cực kỳ là quan trọng. Nó nuôi phổi của các vị, có nghĩa là nó nuôi cái chi? Nó nuôi từng hạt máu. Hạt máu nó đi tới đâu vậy? Nó đi tới từng làn da của các vị. Chứ không phải nó chỉ đơn thuần là nó tới phổi mà thôi. Ta nhớ là máu của ta đi vô tim của chúng ta. Nó đen chứ nó không phải đỏ đâu. Và khi nó đi vô, nó đi một vòng qua phổi, nó đi trở ra thì máu đỏ thấm. Cái gì làm cho máu đỏ vậy? Thưa các vị, oxy nó nuôi máu của các vị, nó làm cho từng tế bào máu của chúng ta sống động lại, luyện lọc hết tất cả những chất thải. Thế thì hơi thở của các vị, điều thứ nhất là nó nuôi từng hạt máu tới làn da của các vị. Điều thứ hai, nó đẩy lùi tất cả mọi tật bệnh. Mà hai cái này có mặt, có nghĩa là nó làm được cái chi? Thưa các vị, nó làm được cái điều vô cùng trân quý của đời sống mà ai cũng mong muốn, đó là nó làm cho thọ mạng các vị dài. Cái điều này hẳn nhiên thôi à. Y khoa người ta chỉ cần nhìn hơi thở của các vị. Đây là mình nói những thầy thuốc đông y nghe. Nhìn hơi thở họ biết là người này có khả năng sống dài hay ngắn. Nhìn người bệnh đang thở, họ biết là bệnh này 5 ngày thôi là ra đi thì không hơn được. Người ta gọi là thở ngốc cá đó. Thở hơi ra mà không có hơi vô. Và thông thường ngồi bên cạnh một người, nghe hơi thở của họ mà nó kêu cái tiếng động rất là mạnh, hơi thở họ ra nhiều hơn là thở vào, hơi thở ngắn và đứt quãng, thì thưa các vị, không cách gì thọ mạng cao hơn 70 tuổi hết. Chắc như vậy. Hơi thở người nào mà đầm thắm, êm dịu, an hòa, nhẹ, người ta gọi là quy tức, thì người đó tuổi thọ rất cao. Dù có bệnh mấy bệnh nhưng mà họ sẽ không chết. Chắc như vậy. Hơi thở đó quyết định về tánh khí của người ta nữa, thưa các vị. Giảng gì một điều là khi các vị giận thì các vị không thể thở sâu được. Khi các vị buồn thì các vị thở ra dài hơn các vị thở vô. Người ta gọi thở thường thượt đó. Có phải không? Buồn là mình thở ra thôi. Rồi lâu lâu thở ra một hơi rất dài. Đó là trạng thái chán nản, u buồn, thất vọng. Nó đều xảy ra như vậy cả. Thế thì hơi thở nó biểu lộ được tình cảm của người ta, cá tính của người ta, thọ mạng của người ta, sức khỏe của người ta. Thế thì từ con đường hơi thở ta có khả năng quạt ngược nó lại được. Thế nào là quạt ngược lại? Nếu các vị thiền tập trên hơi thở cho cẩn trọng thì các vị có thể làm được cái điều đầu tiên là loại trừ tật bệnh được nè. Làm cho hơi thở càng ngày càng dài, càng nhẹ, càng êm được nè. Làm cho thọ mạng dài được nè. Rồi làm cái chi nữa? Trị liệu được tất cả những cái loại buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, thất vọng, khổ đau ngay nơi tâm thức của ta được. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Một là từ bên trong tâm thức anh có cái gì thì nó biểu lộ ra hơi thở. Hai là anh tập từ hơi thở để anh thay đổi những cái cảm thọ vui, buồn, hờn, giận, bất an trong anh. Nó là như vậy thôi, không có con đường khác. Thế thì thưa các vị, ta thực tập trên hơi thở nghĩa là ta chuyển hóa thân và tâm của ta. Đó là bước đầu, chưa đi vô thiền tập đâu. Hãy nói người thông minh tập khí công thôi thưa các vị. Tập hơi thở thôi các vị. Họ đã làm được điều này rồi. Các vị hình dung là những người chưa từng học Phật, họ đã thực tập hơi thở từ bé bằng cái con đường của luyện khí công hoặc là võ thuật. Họ hít vô một hơi 1 phút, thở ra 1 phút, tức là một hơi thở hít vào thở ra là 2 phút đồng hồ. Phi cơ cất cánh từ phi trường Nội Bài ở Hà Nội đáp xuống thành phố Sài Gòn. 2 tiếng đồng hồ họ thở đúng bao nhiêu nhịp? 60 hơi thở. Tại vì 1 hơi thở 2 phút. Thế thì thưa các vị, chỉ cần 60 hơi thở là trên con đường dài từ Hà Nội về tới Sài Gòn đúng 2 tiếng đồng hồ, không sai chạy. Họ thở được như thế. Đó là mình nói đến những người thực tập hơi thở bình thường, chưa phải là người tu. Trong khi đó thì cái pháp môn của Đức Phật dạy, các vị mà đọc trong kinh văn thì các vị thấy là không phải cái bài kinh mình vừa nói trong tạp A Hàm, Đức Thế Tôn dành 3 tháng để thở. Và tất cả những cái bài kinh giải về thiền tập, Đức Thế Tôn đều đi vào bằng cái con đường niệm hơi thở cả. Tứ niệm xứ cũng niệm hơi thở. Và thậm chí có một bài kinh đó là Thế Tôn dạy cho người ta quán về bất tịnh quán. Các thầy thì kheo chán hình hài của các thầy đến đổi là các thầy không muốn sống nữa, thấy nó ô uế quá, thấy nó nhòm gớm, đáng chán quá, cho nên các thầy nhờ người ta giết giùm mình để bỏ cái hình hài ô uế. Rồi sau mùa an cư, Thế Tôn nhìn thấy sao? Các thầy thì kheo vắng que. Hỏi chứ chuyện gì xảy ra? A Nan đã nhập bạch Đức Thế Tôn, ngài đã dạy cái pháp quán về bất tỉnh quán. Một số các thầy đi vào pháp quán thì thành công, cho nên các thầy chán sống, cho nên một số nhờ người ta giết dùng để xả cái thọ mạng ô uế. Xin Thế Tôn từ bi dạy một phương pháp gì để cho các thầy có thể an trú được, lạc trú được trong thiền tập, không có chán sống. Thế Tôn nói, chiều nay các thầy phân tập, Như Lai sẽ dạy một pháp để cho các thầy tu tập, làm cho niềm vui có mặt, làm cho sự hưng phấn nó phát sinh. Rồi sau đó thì buổi chiều Thế Tôn dạy niệm hơi thở, thưa các vị. Một bài kinh là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thôi. Các thầy hãy nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Thế thì trong cái phương pháp thiền quán Đức Phật dạy, thưa các vị, ngoài cái năng lực là nhiếp tâm của các vị về an trú ngay bây giờ và ở đây, nó có một cái điều màu nhiệm vô cùng là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Nó làm cho năng lực tu của chúng ta tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Nó làm cho lòng ta nó tràn đầy cái sự hưng phấn để tu tập. Thế thì thưa các vị, chúng ta thực tập như thế nào trên hơi thở đây? Nãy giờ mình nói một vòng quanh để cho các vị có cái niềm tin về pháp môn chúng ta thực tập. Rồi bây giờ ta thực tập như thế nào trên hơi thở đây? Đây là cái việc quan trọng. Nãy giờ mình nói quanh quanh cái vỏ thôi, còn cái lõi đó là cái sự thực tập. Nãy giờ mới quảng cáo thuốc thôi, chứ chưa uống. Bây giờ bắt đầu uống thuốc. Thưa các Phật tử, là tôi đôi khi cũng rất là thất vọng. Do vì mình đi dạy học nhiều quá. Năm nay ở Mỹ 10 năm thì đi dạy học cũng khoảng 6 năm rồi, chứ không biết đâu, chừng như thế. Và hầu như bài học nào mình cũng năn nỉ người ta tu cả, chứ không phải là học để cho vui. Thế nhưng mà chừng như mình có một cái nhìn chung chung, đó là hầu như người ta tu rất ít, chừng như thế. Thậm chí băng giảng của mình không phải khoe khoang làm cái chi, nhưng mà mình nghĩ CD giảng pháp của mình á, nó có mặt rộng mênh mông. Ngày đầu mình Úc Châu một số Phật tử người ta cũng xin, ở Việt Nam cũng có, Âu Châu cũng có, những quốc gia Bắc Âu như là Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan gì, họ đều có cơ hội tiếp xúc với những bài của mình dạy về pháp môn thực tập á. Có thể là những năm đầu mình dạy học á, thì nó chưa phải đi vào cái công phu thực tập là mấy. Thế nhưng mà gần đây, thưa các vị, tất cả những bài dạy của mình nó đều đi vào 2 phần thôi. Một là thể hội, tức là lý giải được đạo lý. Thứ hai là những phương pháp thực tập cực kỳ căn bản từ thấp lên cao. Thế nhưng mà lâu lâu mình thử làm bộ nhìn một vòng và chiêm nghiệm thử coi có Phật tử nào thực tập thật lòng hay không, chừng như kiếm ra đó đấy. Tôi nghĩ thế. Và tôi chắc rằng cái điều này không sai là mấy đâu. Chừng như các Phật tử học cho vui thì có, mà thực tập thì không, chừng như là như thế. Cho nên đôi khi mình cũng thấy hơi nản lòng. Và mình nghĩ rằng Thưa các vị là mình cũng không có nhiều sức khỏe và cũng không có nhiều thời giờ để dâng hiến cả cuộc đời mình cho cái công trình giảng Phật pháp đâu. Ai cũng tới lúc tuổi già và việc làm của mình vẫn chưa xong, thưa các vị. Mình chưa chỉ vào hình hài này, nói một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm ta đã làm, ta không trở lại hình hài này nữa. Nghĩa là chưa chứng thánh quả thì việc làm vẫn còn chưa xong, cho nên mình sẽ nghỉ một lúc nào đó, chứ chưa phải là sẽ dạy học hoài đâu, thưa các vị. Và cái điều mình mong đó là các vị thực lòng thực tập, chứ không phải các vị nghe hay các vị suy tôn gì thầy Phước Tịnh, hay các vị đồn với nhau là thầy giỏi thầy hay, chuyện đó dường như mình không cần lắm đâu. Thương mến mình không cần, kính trọng mình cũng không buồn bận tâm đâu. Cái bận tâm là các vị nắm được pháp môn của Phật, hành trì. Nói một cái từ gần gũi đời thường là các vị hãy thương các vị đi, hãy thương đời sống mình đi, lo tu để tự mình dựng cuộc đời mình lên, có sự an lạc nơi tự thân của mình, rồi mình làm cho sự an lạc này nó lây lan đến người thân của mình, như chồng của mình nè, vợ mình nè, con của mình nè. Chứ còn không cần phải mang ơn chi thầy Phước Tịnh cả, cũng không cần kính trọng chi thầy Phước Tịnh, cũng không cần thương yêu chi thầy Phước Tịnh. Ổng thương không thương thì ổng cũng sống tới ngần này 60 ngoài tuổi rồi. Và các vị dù có ghét ổng thì ổng cũng sẽ sống nữa, chứ ổng chưa có chết đâu. Nhưng mà chắc như vậy. Thế thì thưa các vị, cái điều mong mỏi không phải là các vị nghe rồi để dành nha. Các vị hãy ứng dụng cái điều mình nói từng phút từng giây trong cuộc đời. Những người thông minh là những người biết lợi dụng tất cả thì giờ trong một ngày để tu. Bằng không thì thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị ân hận vô cùng là tại sao mình không thông minh, mình tu những cái lúc mình khỏe mạnh, đợi tới bây giờ thì muộn màng quá. Thưa lúc đó thì thưa kêu trời không thấu, và cũng chẳng ai cho sức khỏe của các vị để các vị tu đâu. Đó là đôi điều chúng ta khích lệ với nhau, và mong rằng các vị đón nhận những điều mình nói rất là chân chất từ trái tim của mình, chứ không phải mình nói để đùa đâu. Mình nói rất là thật lòng là mong các vị tu, mong các vị hiểu Phật Pháp, và mong các vị thương quý tự đời sống của các vị, chứ không phải thương chùa này, chùa nọ, chùa kia, thầy này, sư bà nọ, sư ông kia gì cả, không cần. Đó là đôi điều chúng ta nên ghi nhận và nhớ rằng không ai thương ta bằng ta cả. Không có chồng, không có con, không có vợ, không có bố, không có mẹ nào thương các vị bằng chính tự thân các vị cả. Các vị là người có trách nhiệm với mình. Cứu được các vị hay không, không ai cứu cả, mà chính ta cứu đời sống ta thôi. Thế rồi chúng ta đi vô cái phần này, thực tập như thế nào trên hơi thở. Một cái hơi thở mà đáng trí mà bỏ quên, thưa các vị, nó giống như một cái căn nhà mà không có sự sống của con người, cho nên nó rất là lạnh. Một hơi thở mà có sự nhận biết của các vị, nó giống như căn nhà tràn đầy sinh khí, nó có người ở cho nên nó có sự sống tràn đầy. Và có khi cả một đời chúng ta bỏ quên hơi thở, chúng ta chưa từng quay về nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Và khi các vị làm một việc đó là tôi biết tôi đang thở vào, tôi biết tôi đang thở ra, tức là ta dùng cái năng lượng nhận biết để nhìn hơi thở ta đi vào đi ra thôi. Thế thì các vị đã làm được một điều vô cùng màu nhiệm, đó là làm cho hơi thở các vị nó ấm lên bằng cái năng lượng nhận biết chánh niệm của các vị. Giống như ta bật cái ngọn đèn rất sáng trong căn nhà này. Thế thôi. Và khi hơi thở của các vị có được cái sự nhận biết nó đi theo, tức là hơi thở có chánh niệm, chúng ta dùng cái từ đó, thế thì cái điều đặc biệt là hơi thở này nó có năng lực chữa trị, năng lực cứu rỗi thân này, năng lực chữa trị thân này. Rồi cái điều nó sẽ phát sinh đó là cái hơi thở của các vị nó mang cái sự nhận biết chánh niệm, thì nó sẽ làm cho năng lực chánh niệm càng ngày càng dày ra, nó càng vững ra như một ngọn núi, như ngọn Hy Mã Lạp Sơn vậy. Không có cái gì lai chuyển được cả. Và kỳ thực là, thưa các vị, cái phương pháp tu mà nhận biết hơi thở nó vô cùng là hạnh phúc cho đời sống của người biết tu. Tại vì các vị thưởng thức từng hơi thở của các vị, và không cần thưởng thức cái gì thêm cả. Không cần cái kem, không cần bài hát, không cần ngắm hoa gì. Các vị cứ nghe hơi thở của mình từng hơi đi vào đi ra thôi, thưởng thức được nó. Thì thưa các vị, cái lợi ích nó đến với thân của các vị, lợi ích nó đến với tâm của các vị. Mà lợi ích gần nhất đó là chi? Ta không có một phút giây nào trống trải hết. Ta không có cô liêu, ta không có cảm thấy cần phải làm cái gì hết. Ta không cần phải mời chiều nay chị rảnh không, tới nhà tôi làm bánh cho ăn. Hoặc là gọi điện thoại mất một tiếng đồng hồ nói những cái chuyện vớ vẩn thị phi. Không cần. Tôi đang có cái công việc để làm và lợi ích vô cùng đối với tôi, đó là tôi thưởng thức từng hơi thở vào ra của tôi. Và thưa các vị hình dung là nhà tù Bihar ở Ấn Độ. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị có xem cái phim đó. Người ta dựng cái phim này rất thật. Trong một cái tình trạng là đất nước kia, cái mức chênh lệch của nghèo giàu nó khủng khiếp vô cùng. Và cái bánh xe luật pháp ở đất nước kia nó chậm còn hơn là cái chiếc xe bò y ạch nữa. Có người bị cái tội móc túi thôi mà nhốt 6 năm tù, không ai kêu án cả. Đợi tới lúc người ta kêu án thì cái tội này chỉ phạt được có 6 tháng tù thôi. Thế mà anh ở quan tới 5 năm rưỡi tù. Do vì luật pháp nó vận hành rất là chậm, cho nên những người có khi cướp của giết người, có đủ tiền lo thì 3 tháng ra. Còn những người nghèo nghèo lỡ móc túi người ta phạm tội nhỏ nhoi thôi mà ở tù 6 năm, 10 năm là chuyện bình thường. Đó là cái cơ chế luật pháp của những nước chậm tiến. Cái điều thứ hai, cái quy luật của trong nhà tù, thưa các vị, nó vô cùng là tàn ác. Cái thế giới đâm thuê, chém mướn, ma túy, vân vân, nó tràn ngập trong đó. Cho nên cá lớn thì nuốt cá bé thôi. Những cái tên nào nó càng hung ác dữ dằn bao nhiêu thì nó mới tồn tại dễ dàng. Cho nên trong cái nhà tù Bihar, 10.000 tội phạm, nó như một cái địa ngục trần gian không khác. Và một hôm có một người giám đốc của tù nhân là một người đàn bà thấp nhỏ. Bà tới và thấy cái tình trạng này rất là thảm thương, cho nên bà mong rằng có một cái phương pháp nào để cứu vãn những con người này lại, để chuyển tâm thức của họ. Bà có một cái quan niệm, đó là nhà tù không phải là chỗ chấm hết của một đời người. Anh bị giam nhốt vô đây rồi cuối cùng thì vẫn trả anh về với xã hội. Và khi anh được kêu án hay là được mãn hạn tù về với xã hội, thì nếu con người đó mà họ không thực sự chuyển hóa thì lòng của họ tràn đầy thù hận và căm tức. Thế thì những cái nỗi niềm đó họ trả thù lại cho con người trong xã hội. Họ đã ở tù một lần thì họ có khả năng ở tù nhiều lần nữa. Thế thì phá tung cả một xã hội chứ không phải là hiền. Cho nên bà thao thức vô cùng, muốn tìm một cái phương pháp gì đó để có thể chuyển hóa tâm thức của những người, của những người tù nhân ở trong trại tù kia. Và một hôm có một người cai tù đến thưa với bà, nó có phải bà đang tìm một cái phương pháp giúp cho những người tù nhân này chuyển hóa được thân tâm không? Bà nói chẳng đúng. Anh đề nghị là hãy mời một thiền sư vô dạy thiền Vipassana trong tù. Và thưa các vị, năm 1970 hay là mấy tôi không nhớ, thì cái người đầu tiên được mời vô tù để dạy thiền Vipassana đó là ngài thiền sư cư sĩ Goenka thôi. Và người ta không thể hình dung được là cái sự có mặt của truyền thống thiền Vipassana đi vô trong tù nhân kia chuyển hóa tất cả những cái con người tưởng chừng như là bất trị, tưởng chừng như là những cái trái bom khi đưa vào xã hội, thế mà họ trở thành lành thiện, dễ thương. Và thậm chí có những người đã từng buông xì ke bị ở tù, sau đó họ phát nguyện làm tình nguyện viên ở lại trong đó đi học thiền Vipassana, dạy lại cho những tù nhân. Đó là một câu chuyện có thực, nó đã xảy ra trên đất nước Ấn Độ. Từ cái chuyện đó mình trở lại cái chuyện của chúng ta thực tập trên hơi thở. Thưa các vị, thiền Vipassana bước đầu đi vô chúng ta phải thực tập, đó là an trú tâm, nhận biết hơi thở vào hơi thở ra để tu thôi, chứ không có phương pháp gì khác cả. Ta có thể phân cái điều này ra làm những phần để thực tập. Phần thứ nhất, tức là phần A đi, đó là mình nhận biết hơi thở nó đang đi vào đi ra nơi cánh mũi của mình. Ví dụ như các vị hít vô, các vị nghe cái lượng không khí nó đi ngang qua mũi của các vị hơi mát một tí, có phải không? Rồi các vị thở ra, các vị cũng thấy cái lượng không khí nó đi ra mũi của các vị, cái phần đầu mũi này nó tiếp xúc với hơi thở của các vị. Các vị có cái cảm nghiệm là nó đi vào đi ra, nó vừa mát vừa đủ thôi. Giai đoạn đầu của sự thực tập thở, ta cho phép mình thở hơi mạnh một chút để làm cái gì? Để nhận biết hơi thở đi vào đi ra, để có một cái cảm giác hơi thở nó đi vào đi ra mát cái cánh mũi ta, nó rất dễ. Thì cái phương pháp này thưa các vị, ở bước đầu nó cho phép chúng ta đem cái sự nhận biết gắn liền với hơi thở đi vào đi ra, và đồng thời nhận biết cái hơi không khí nó làm mát hai cánh mũi của ta. Đây là bước thứ nhất ta có thể thực tập được rất dễ. Và ai chẳng làm được điều này? Thưa, ai cũng làm được điều này cả. Mũi là cái đang có sẵn, hơi thở là cái đang có sẵn. Và không ai nói rằng tôi không thể thở cả. Không hề có chuyện đó. Anh còn sống thì hơi thở gắn liền với đời sống anh. Thế thì cái điều kiện để thực tập các vị đang có. Mũi thì đã có, hơi thở đã có, và không có giấu đi đâu hơi thở các vị được cả. Các vị còn có thể bỏ quên tiền ở nhà, bỏ quên chìa khóa xe, nhưng mà hơi thở thì các vị không bỏ quên được. Các vị thử nói cả, các vị có bỏ quên hơi thở bao giờ không? Không. Thậm chí ngủ là lúc tri giác ta chìm vào cái sự hôn mê thôi, chứ ta cũng không thể bỏ quên hơi thở lúc ngủ được. Nó vẫn cứ thở rất đều. Thế thì vừa mở mắt thức giấc là có phương tiện tu rồi đó. Tu cho tới lúc nào thì phương tiện tu nó không còn. Tới lúc mình ngủ quên, thưa các vị. Và những người thực tập giỏi thì ngủ thì cứ ngủ, nhưng mà cái khả năng nhận biết hơi thở nó vẫn còn. Họ có năng lực tu một vòng khi ngủ, nhưng mà tâm thức vẫn sáng bừng trong trạng thái nhận biết. Thế thì cái ý đầu, thưa các vị, để thực tập, để làm quen với sự thực tập rất dễ, đó là các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra ngay nơi cánh mũi của các vị. Và cái lưu ý đó là ta không cần dùng ý thức của mình để kéo hơi thở cho nó dài, hơi thở cho nó nhẹ, hơi thở cho nó êm, nó đầm thấm gì cả, không cần. Hãy để cho nó đi vào đi ra một cách tự nhiên, ta hãy thông thả dõi theo nó, chứ đừng có theo dõi nó. Tức là nó đi tới đâu mình nhìn ngắm nó thôi, chứ đừng có dùng tâm thức của mình bắt buộc nó phải làm thế này thế nọ thế kia gì cả. Đó là cái phương pháp ban đầu rất dễ thực tập. Nó đi tới thì mình đi tới, nó đi lui mình đi lui, có nghĩa là nó đi vô sâu thì kệ nó đi vô cạn cũng mặc nhiên, không bận tâm gì cả. Hãy cứ mỉm cười dõi theo nó thôi. Và khi các vị làm được điều này thì cái điều tất nhiên nó sẽ đến là tâm của các vị an thôi à. Rồi cái điều tất nhiên thứ hai nó sẽ đến là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an gì nó cồn cào, nó tàn phá bên trong tâm thức của các vị, tự nhiên là các vị có một thói quen, nó trở thành một tính cách của ta chứ không phải thói quen nữa. Đó là ta quay về an trú ngay hơi thở để nhận biết mình đang thở vào thở ra thôi, không có con đường khác. Có nhiều người Phật tử, thưa các vị, họ thất vọng, họ khổ đau, họ bị tình phụ, họ cảm thấy đất trời như tối sầm lại, họ không còn có cái niềm vui gì để sống trong cuộc đời. Họ nghĩ rằng cuộc đời của họ chấm hết ngang từ đó. Thế rồi may mắn tình cờ họ nếm được hương vị Phật pháp bằng cái con đường thiền Vipassana thôi. Và họ cứ an rú tâm ngay nơi hơi thở để thở vào thở ra thôi thưa các vị. Thế mà cái nỗi khổ lớn nhất của đời người đó là cái nỗi thất tình, nó bay đi hồi nào không hay. Và tôi nghĩ rằng nhân thế này cái điều làm cho người ta sợ nhất và nó cũng đọa đài người ta nhất là thất tình thôi, chứ không có cái thứ gì khác hết. Thất tiền, thất của, thất chi đó thì thưa các vị nó rất là nhẹ. Nhưng mà cái mất người thương thưa các vị là một loại, là một loại vết hằn rất là đậm trong tâm thức của con người thôi. Hoặc là bị phụ phàng, hoặc là người ta chết. Hai cái điều này nó có một cái nỗi khổ gần như nhau. Nhưng mà chừng như người thương ta chết nó nhẹ hơn là mình bị phụ bạc. Tại vì cái sự phụ bạc của người kia đem lại cái nỗi đắng cay lớn vô cùng nơi trái tim của ta. Ta vừa hận, vừa cay đắng với cuộc đời, vừa giận tức, vừa ân hận, xong mình ngu nữa, bị người ta gạt, giận mình chứ, giận người rồi giận mình, rồi tức tối, bị lường gạt tiền, lường gạt tình, thưa các vị là một nỗi khổ lớn nhất của đời người, người ta khó vượt qua lắm đó. Thế nhưng mà thưa các vị, bằng cái phương pháp an trú ngay hơi thở, có những người đã vượt ngang qua được, có những người đã loại trừ được cái nỗi khổ lớn lao như chúng ta vừa biết. Thế thì thưa các vị, cái bước đầu các vị thử thực tập trên cánh mũi của các vị thôi. Bước thứ hai, thực tập nơi đâu? Ngài Mahasi, ngài dạy phương pháp này rất là hay, đó là thực tập ngay trên cái vùng bụng của các vị, đặt tay vào vùng rúng của chúng ta, nhận biết hơi thở đang phồng và xẹp. Hai cái từ đó mình nghe thì tức cười, tưởng tu học cái đạo lý gì nó ghê gớm mà học hai tiếng phồng và xẹp thôi là đủ làm ăn cả đời rồi. Mà kỳ thực nó rất là hiệu quả thưa các vị. Ví như có một buổi tối nào mà các vị ưu tư dằn dập không ngủ được, các vị thử đặt tay lên bụng mình và nhận biết hơi thở nó đang làm bụng mình phồng lên rồi bụng mình xẹp xuống. Và thậm chí mình có thể niệm thầm hai cái tiếng đó giống như mình niệm Phật vậy. Thay vì niệm A Di Đà Phật nó dài, thôi mình niệm phồng mà xẹp. Tại sao mình nên niệm hai cái tiếng phồng mà xẹp? Thưa, cái điều kỳ lạ là ý tưởng của ta nó dẫn đạo tâm thức của ta nghe. Ý nghĩ của ta nó nghĩ cái điều gì, nó nói thầm cái tiếng gì thì cảm thọ vui buồn nó phát sinh theo liền, chứ nó không có chạy đường nào khác cả. Ví dụ như các vị nhìn một người, các vị nói là sao cái mặt dễ ghét vậy, thì trong tâm của các vị cái nỗi ghét nó tràn lên. Còn các vị nhìn mặt người ta nói ôi cái mặt này sao dễ thương vậy, thì sao? Nghiệp tới thì thấy dễ thương liền. Thưa các vị, dù rằng mặt người kia xấu đuôi xấu điếc, nhưng mà mình nói cái điều đó 10 lần thì thưa các vị sẽ dính mắt vào người kia ngay. Ông bà ta có nói một câu nghe tức cười nhưng mà rất đúng, đó là rong đóng nọc cầu nhìn đâu cũng đẹp. Thiên hạ thì ai cũng nói cái người kia sao xấu đuôi xấu điếc, không có cái nét gì dễ thương cả, mà chú mày mê kỳ lạ vậy. Nhưng mà ai mà giải thích được điều này? Có trời giải thích được chứ nhân gian không giải thích được. Trái tim nó đi cái đường của nó, mà nó đi cái đường đó là đường chi vậy? Do tâm thức khởi lên những tiếng nói thầm thì. Thế rồi mình lừa gạt mình chứ không ai lừa gạt mình hết thưa các vị. Khi tâm thức mình hướng về cái điều đó, mình nói một điều gì thì cái điều đó nó được tái lập lại lần thứ hai, lần thứ ba, rồi tự nhiên nó hướng dẫn tâm thức của các vị đi về não đó. Thế thì thưa các vị, ngôn ngữ âm thanh nó có khả năng chỉ đạo người bên ngoài, thì ngôn ngữ âm thanh tức là ý thức bên trong nó cũng có khả năng phát sinh niềm vui nỗi buồn trong ta. Và nếu nó đã có năng lực như thế thì ngôn ngữ âm thanh nó cũng có khả năng dẫn đạo cái con đường thiền quán của các vị. Đức Thế Tôn luôn dạy chúng ta là sử dụng ngôn ngữ âm thanh để bắt đầu đi vào con đường thiền tập. Một bằng chứng đó là Đức Thế Tôn dạy phương pháp thiền tứ niệm xứ ban đầu là hít vào, tôi biết đang hít vào, thở ra, tôi biết đang thở ra, hít vào một hơi dài, tôi biết hít vào một hơi dài, thở ra một hơi dài, tôi biết thở ra một hơi dài. Thế thì thưa các vị, hai cái tiếng phồng xẹp Nó rất là cần khi chúng ta thực tập. Khi bụng mình phồng lên, mình nói một tiếng phồng, bụng mình xẹp, mình nói một tiếng xẹp. Nó làm cho cái năng lực chánh niệm của mình nó an trú được ngay nơi cái sự nhận biết của mình. Đầu tiên nó an trú ngay nơi vùng bụng của mình. Và khi tâm của các vị đặt ngay cái vùng bụng của các vị thì cái chuyện gì phát sinh? Các vị làm cân bằng âm dương trong thân thể của các vị. Chúng ta mới có mặt dưới trần đời á, thì đời sống nó bắt nguồn từ đây, tức là từ cái vùng rúng của các vị. Ta gắn liền ta với cái nhau, và cái nhau kia thấm thức ăn qua cuốn rúng, hơi thở thấm qua cuốn rúng. Cái chất nuôi dưỡng và làm cho các vị trưởng thành cũng từ cái nhau thấm qua rúng, chứ đâu có thể thấm qua con mắt của các vị đâu, có phải không? Thế rồi các vị rời bụng mẹ, các vị có mặt giữa trần đời, các vị bắt đầu hơi thở đầu tiên, tức là các vị tự sống bằng chính cái lỗ mũi và buồng phổi của các vị. Lúc bấy giờ các vị mới cắt đứt cái mạch sống của cuốn rúng mà. Thế thì ta hình dung là đầu tiên của sự sống đời người nó có mặt ngay nơi buồng rúng. Rồi vào cái tuổi từ lúc nằm nôi cho tới 8 tuổi, 9 tuổi, thưa các vị, lúc đó đời sống nó dâng lên ngang vùng tim thôi, chứ nó chưa dâng lên cao đâu. Tại vì em bé, thưa các vị, nó không có sống bằng cái đầu, nó sống bằng cái chi? Sống bằng trái tim thôi à. Bố mẹ nuôi ta bằng lòng thương, từ trong bụng ta đã được bố mẹ thương để ta tồn tại, rồi có mặt giữa trần đời từ lúc bé cho tới lúc lớn, thưa các vị. Nếu bố và mẹ không nuôi các vị bằng tình thương thì các vị cũng què quặt tâm thức, tật bệnh tinh thần, không có thể trưởng thành và không thể trở thành một người hoàn thiện được. Và người ta có một cái kinh nghiệm thế này. Những cái cặp vợ chồng mà thiểu năng đó, tức là cái năng lực thông minh họ không có bình thường như chúng ta đó, trái lại họ sinh ra những đứa con vô cùng là thông minh. Thường nó là như thế. Mà người ta hỏi tại sao vậy? Thưa các vị, do vì cái cặp vợ chồng khờ khờ kia, họ không có cái gì khác để làm niềm vui cả, và họ có một đứa con là duy nhất trong đời sống họ. Họ chia nhau, tức là họ phân công với nhau, hết bố bồng thì tới mẹ bồng thôi. Cái sự yêu mến, nuông chiều, ẩm bồng và trìu mến của họ, nó làm cho đứa bé đó sống tràn đầy trong cái năng lượng thương yêu của bố và mẹ. Cho nên cái hệ thần kinh não nó phát sinh cực kỳ tốt, nó trở thành một đứa bé cực kỳ thông minh. Và thông thường nó là như thế. Thế thì thưa các vị, đời sống của một em bé từ nằm nôi cho tới lúc 10, 12 tuổi, nó trưởng thành, nó hoàn thiện phẩm chất, nó có được đạo đức trong tương lai, tâm hồn nó không khuyết tật, bằng cái tình thương của người bên ngoài rót hết vào đời sống nó, tức là của bố mẹ rót hết vào đời sống nó. Và từ cái việc này nó liên hệ đến nhiều việc khác. Nó liên hệ việc chi? Thưa các vị, trong đời sống gia đình của các vị mà các vị tiếng bất, tiếng trì, các vị ném vào nhau những cái điều nó vô cùng là độc ác và tàn nhẫn, thế thì các vị không những giết người bạn đời của các vị mà các vị giết luôn con của các vị. Các vị nhuộm độc tâm thức của nó. Và lớn lên thì thưa các vị, không trách được là nó sẽ trở thành một kẻ vô cùng độc ác. Nó sẽ trở thành Stalin hoặc Hitler hồi nào không hay. Do vậy, cho nên bước thứ hai của những con người khi trưởng thành đó, nó dâng lên đến trái tim, tức là tình thương nó nở rộng, nó mở rộng. Và tới chừng anh 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi trở lên thì thưa các vị, năng lượng đời sống nó tràn lên đây hết. Lúc bây giờ cái đầu nó luôn nóng mà cái chân nó luôn lạnh. Tại sao vậy? Các vị luôn suy nghĩ thôi. Mọi việc trong cuộc đời này các vị luôn bỏ lên cân, các vị cân. Cái sự tính toán của ta càng ngày nó càng bén nhạy, thưa các vị. Bắt đầu cái trái tim nó chết dần đi, để cho cái đầu nó trưởng thành, nó lớn dần đi. Một cái con người tràn đầy sự tính toán. Và khi sự tính toán nó lớn thì sao? Đời sống nó mất cân bằng là một nè, đầu nó nóng là hai nè, và tim mạch bệnh là chuyện bình thường. Thế cho nên cái phương pháp đặt tay vào bụng thở là làm cái chi vậy? kéo năng lượng đời sống trở về cái nguồn của nó, thưa các vị. Tức là làm cho cái đời sống các vị nó hồi phục lại, nó cân bằng thân tâm của các vị lại. Có một đêm nào mất ngủ, các vị thử làm thì thấy nó hiệu quả vô cùng. Đặt tay vô vùng bụng, hít vào, nhận biết hơi thở tôi đang đi vào, thở ra, biết hơi thở tôi đang đi ra. Chỉ cần nhận biết đi vào đi ra thôi, thưa các vị, thì các vị ngủ rất là ngon. Cái điều đầu tiên lý giải đó là làm cho tâm thức mình nó an ổn, loại trừ tất cả những cái ưu tư, phiền muộn, lo lắng, sao động, bất an. Cái điều thứ hai đó là các vị làm cân bằng thân của các vị, làm cho năng lượng thay vì nó tràn lên đầu thì nó quân bình lại, nó trở về nơi cái vùng phát sinh sự sống ban đầu. Và khi nó trở về được thì cái chuyện gì phát sinh nữa? Thưa các vị hồi phục được năng lượng sống nguyên sơ, cũng có nghĩa là các vị có một cái cách để bảo trì tuổi thọ các vị rất là tốt bằng cái con đường nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Trên hai cái bàn tay mình nhận ra bụng, phòng và xẹp. Thế thì hai phương pháp này đủ để thực tập chưa? Thưa, quá dư chứ không phải đủ. Tại sao nó quá dư vậy? Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị làm việc, các vị làm mọi thứ thì có thể an trú tâm để nhận biết hơi thở vào ra nơi cánh mũi. Rồi các vị nằm dưỡng thần. Thưa các vị, ta có thể nằm trên sofa, ta có thể ngồi trên ghế, ta có thể thòng chân đặt tay lên đây để thở vào thở ra, ai cấm cản ta? Và thậm chí là ở cái chỗ ồn ào náo nhiệt phức tạp vô cùng, ta tưởng chừng như là không có cái hoàn cảnh thuận lợi để ta tu. Nhưng mà có hay không có? Vẫn có, thưa các vị. Thiên hạ thì cứ ồn ào thì chuyện của thiên hạ, nhưng mà chuyện của ta làm là ta cứ đặt tay mỉm cười thưởng thức từng hơi thở vào ra của mình, ai cấm đây? Chỉ có điều còn lại quan trọng đó là anh có chịu làm hay không, anh có chịu tu hay không, chứ không có cái chuyện là không có hoàn cảnh để tu, không có thì giờ để tu, không hề có chuyện đó. Anh hãy hỏi lòng anh thôi, chứ đừng có trách cứ thiên hạ hay là bảo rằng tôi không có điều kiện. Thưa, không phải chuyện đó. Ta có vô vàn điều kiện, ta có rất rộng thì giờ. Trừ phi các vị không còn mạng sống thì các vị nói là tôi không có điều kiện tu thì đúng. Còn hình hài vẫn còn đấy, còn đi đứng được trên mặt đại địa này, tức là còn thở vào thở ra được, là ta còn có điều kiện để thực tập, chứ không có lý do gì khước từ cái chuyện là tôi phải cần cái điều kiện này, điều kiện kia gì để tu cả. Đó là hai bước ta thực tập trên hơi thở. Và thưa đại chúng, là tóm lại mình có một cái kết luận như thế này. Mình tưởng chừng như cái chuyện thở vào thở ra nó rất là giản dị, ai cũng thở được cả. Nhưng mà thưa các vị, không phải như thế. Các vị thực tập được trên hơi thở thì các vị mới thấy cái hiệu quả của năng lực tu nó dâng lên từng ngày. Các vị mới có niềm tin được với Tam Bảo. Bằng không thì thưa các vị, ta chỉ là Phật tử trên danh nghĩa chơi cho vui thôi, chứ còn thực chất ta chưa là Phật tử. Một người Phật tử thực sự là người phải biết tu, chứ không phải người chỉ biết là mình đến với chùa có được cái pháp danh hay hoặc quy y. Một người Phật tử thực sự thì tâm của họ phải hiền hòa và thuần thiện. Họ phải mang được hạnh phúc cho đời sống của họ, mang được hạnh phúc làm quà tặng cho người thân của họ, cho con cái của họ. Và họ đủ thông minh để trong một đời này họ gặt hái được cái kết quả lành thiện. Và họ cũng đủ thông minh để làm được một việc, đó là trân quý đời sống họ, chứ không có luyện đời sống họ vô cái chỗ phí phạm trôi xuôi, như nước trôi xuôi. Mình ôn lại cái điều Đức Phật dạy. Đức Phật nói là ta đã thành tựu quả chánh giác, thế nhưng mà ta vẫn lấy an bang thủ ý, tức là vẫn lấy hơi thở vào hơi thở ra để làm chỗ tựa cho chư thánh tỳ kheo tăng, làm chỗ tựa cho chư thiên, cho loài người. Và thưa các vị, rất là nhiều bài kinh Đức Thế Tôn nói những điều rất là hiện thực như thế này. Thế thì là đệ tử Đức Thế Tôn, ta tự hào mình là người học giáo lý giác ngộ của Ngài. Thế thì ta không có lý do gì không thực tập những điều Đức Thế Tôn dạy rất là hiện thực. Và thực tập điều này không có nghĩa là các vị làm lợi ích gì cho chùa cả, mà thực tập điều này là các vị làm lợi ích cho chính tự thân của các vị, cho người thân của các vị, cho ngay hiện đời và cho nhiều đời. Chứ không phải là chỉ đơn giản cái hạnh phúc hay là cái quà tặng nó đến ngay bây giờ mà thôi đâu. Tóm lại một điều thưa các vị, trừ khi mình có hai mạng sống, một mạng sống bây giờ rồi một cái mạng sống mình để dành phòng khi cái hình hài này nó cũ, cái mình di chuyển qua giống như mình di chuyển từ nhà này qua nhà kia, thì có khả năng cho phép các vị thả đời mình trôi xuôi, cho phiền não nó dày dò, cho khổ đau nó tàn phá. Nhưng mà nếu các vị chỉ có một cái mạng này thôi thì thưa các vị, không nên để cho nó hoang phí một đời người. Các vị phải trân quý từng phút từng giây, bằng không thì sẽ tới lúc mình vô cùng ân hận, mình làm không có kịp đâu. Đó là đôi lời chúng ta kết lại cái buổi học hôm nay. Và xin cảm ơn đại chúng. Mời các vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem